Tổ Vô Bào Quật á, có Tổ Bào Quật là tổ mình á, khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì tổ cứu độ được, tổ thuyết phục cho Ma Ba Tần nó xuống nghe nghe. Thì khi mà Ma Ba Tần nó quy y với tổ rồi thì nó nói chứ con muốn cúng dường cho tổ, tổ muốn cái gì con cũng muốn được hết á, ở trên trời tổ muốn gì. Thì tổ nói chứ không, bây giờ Đức Phật tập diệt lâu rồi mà ta nhớ quá, bây giờ con có thể mà biến ra Phật lại cho ta coi được không. Thì con Ma Ba Tần này nó nói được, nhưng mà khi mà con biến ra thì tổ đừng có lạy là được, lạy là con biến mất đó nha, bởi vì tổ là thầy của con. Thì nó bắt đầu nó biến hóa ra Phật, ôm mình bán đi ha, 1250 đệ tử ngày sát lại phóng vùng liên rồi, nó biến ra hết, nó đi một hàng nha. Cái tổ thấy Phật cái tổ mừng quá, tổ quên cái quỳ xuống lại ba lại biến mất tiền. Ma biến quá rất là hay, ma cao mà, ma nó cao hay là Phật cao nhất trượng, ma cao nhất trượng, cái vậy đó, nó rất là cao. Bây giờ lấy câu coi, cái câu toàn gì nữa không? Đây, bây giờ lấy câu nói này thẳng luôn, tôi kể chị nghe mấy gì nghe. Để coi đây. Cái người mà nghiệp nặng á, quan trái nhiều á, thì á, nghiệp nặng nè, quan trái nhiều thì có tu thiện lắm. Đức Phật nó tóm lại như vậy. Thì á, bởi vì sao? Cái người đó cắt căn ám độn á, cách căn ám độn là họ không có trí huệ gì cả, rồi họ thích làm ác lắm, họ không thích làm hiền đâu. Nói mình ngu gì mày đem tiền mấy ông thầy chùa ăn, mấy ông thầy chùa ổng là biến chích bò mày tu chi, hoặc là nó thấy người ta đi chùa nó rất là ghét, nó không ưa đâu, phải không? Nhưng mà khi mà nó chết đó, mấy gì biết sao, khi mà nó chết đó thì nó cũng kêu mấy ông thầy chùa tổng à thôi nói thiệt. Mấy người làm ác á, nó chết rồi cha đình nó cũng kêu mình tổng à thiệt. Cô thấy vậy không? Cô để ý trong bụng. Rồi á, nó không có nghe được chánh pháp đâu, nó đâu có thích nghe giảng đâu, phải không? Cho nên họ nó không biết đường đi. Rồi ma vướng dẫn dắt nè, ưa ăn thịt thú vật, ưa ăn thịt chúng sanh thì sao? Đoạn tuyệt giống từ bi và đọa làm chúng sanh, Đức Phật nói nè. Đó. Rồi á, nó, những người mà tham lam nè, nó tham lam quá thì đoạn tuyệt giống vào sang. Mà nó làm gì? Cái người độc ác á thì nó đọa vào địa ngục nè. Còn cái người uống rượu á thì nó sao? Cái đoạn tuyệt được, nó là tuyệt cái giống trí huệ. Cái người uống rượu thì đâu có trí huệ đâu, phải không? Nó chỉ làm mà con của trời thôi, hiu hiu gió thổi đồ non nè. Các ông uống rượu là con Ngọc Hoàng á. Ngọc Hoàng thấy vậy à, thật chẳng ngang gì. Ngọc Hoàng thấy vậy chẳng than, thấy con hết rượu lại ban chai đầy. Nó nói thấy không uống rượu, nó chỉ làm con Ngọc Hoàng thôi, không có trí huệ. Cái người mà giữ đủ năm giới á thì được sanh làm người nè. Cái Phật nói nãy cô đọc đó, thì giữ đủ 10 giới thì sanh làm gì? Sanh làm trời. Cái người mà gian tham bỏng sẻn á thì đó làm ngạ quỷ đó, thấy chưa? Đó làm ngạ quỷ. Bởi vậy á, mình biết nghiệp nặng, mình người Phật tử biết nghiệp nặng thì á, nhưng mà mình đó, ở trong mình, trong thân mình đây là cái thân này rồi, mình đã có cái thân này rồi, mình phải có gì? Có già, có bệnh, có chết, có đau chứ, phải không? Thì cô kể chuyện cho quý vị nghe. Cái người mà có phước đức á thì tu mới được, còn thiếu phước đức thì tu không được. Thì để cô giảng luôn cái phước đức cho quý vị rồi cô sẽ kể chuyện quý vị nghe ha. Dạ. Thì Đức Phật nói cái người muốn tu hay muốn làm cái gì cũng phải có phước mới được, thiếu phước là không làm được gì hết. Dầu cho muốn tu thành Phật cũng phải nhờ cái phước của Phật, bởi tăng thắng mình thọ giới, mình nhờ chư Phật ban cho mình có phước để mình thọ giới bắt con trai đó ha. Thì ở đây á, có phước á là gồm có tài chứ không phải có phước có một thứ đâu, quý vị học rõ ha. Thì ở đây nó gồm có gồm ba loại phước, nó có ba loại. Một là phước vật, tất nhiên là được giàu sang. Thì cái người này á thường hay bố thí nè, giúp người là cứu đói gần ba, thì mình được có phước vật, phước đức đó. Rồi á, hai là phước, một là phước vật, hai là phước đức, ba là phước trí. Cái người phước vật ở đây là cái người hay giúp đỡ người ta, cho nên người ta được giàu sang. Tại vì dân đầu ở đấy mà mình bố thí cho ta thì nó giàu sang, thấy không? Còn cái người phước đức này nè thì là cái người được người đời tôn kính lắm, thấy không? Không biết giờ hay nghèo không cần, nhưng mà người đời rất là tôn kính người đó, bởi vì người đó lúc nào cũng thương người, mến vật, từ bi hỷ xã và không bao giờ ăn thịt nữa. Thì cái người đó là cái người phước đức, phước đức lớn, được người đời tôn kính. Còn cái thứ ba nữa là phước trí. Cái người phước trí này ra khỏi thế gian, hai người này là phước vật và phước đức đó thì còn nằm ở trong thế gian. Còn cái người phước trí này là cái người ra khỏi thế gian rồi. Bởi vì người này phước trí ở đây là người có huệ nhãn mà, là người có pháp nhãn, và khi mà tu hành thành Phật thì có một nhãn đó. Thì cái người này á, cái người phước trí là cái người hay học đạo nè, rồi đem vô tu hành, thực hành để mà trong đời sống của mình, và người đó giữ giới luật, thì người đó đi lên con đường tu thì ra khỏi được thế gian. Cái người phước trí này ra khỏi thế gian. Còn cái người phước đức và cái người phước vật này thì giàu sang, thì được người đời tôn kính thôi. Nếu mà mình muốn tu thì mình phải có phước báo mới được. Hồi xưa có một vị tại gia cư sĩ tên là Nakulapita. Thì cái ông Nakulapita này á, hồi xưa Đức Phật còn tại thế thì ông hay tới ông thăm Đức Phật á. Thì rồi hôm một hôm á, thì ông tới ông gặp ngài Xá Lợi Phất á. Thì ngài Xá Lợi Phất mới nhìn ông, sao bữa nay sao là ông già tám mấy tuổi rồi, gần 90 tuổi rồi mà bữa nay thấy ông tươi tắn hồng hào mà vui vẻ ha, chứ không phải như mấy bữa uống rượu. Thì ngài Xá Lợi Phất nói, ủa này tại gia cư sĩ à, bữa nay ngài có đi nghe giảng, nghe Đức Phật giảng pháp không, mà sao thấy cái dung nhan của ngài, của ông bữa nay tươi tắn quá vậy? Rồi ông nói chứ dạ có, hồi sáng này con có ghé chỗ Đức Thế Tôn nghe Đức Thế Tôn giảng. Thì ông Xá Lợi Phất mới, ngài Xá Lợi Phất mới hỏi chứ vậy chứ ông nghe cái gì đó. Thì ông nói chứ hồi sáng này con mới đến, con đánh lễ Đức Thế Tôn và con ngồi qua một bên. Thì con nói bà Đức Thế Tôn à, hôm nay đệ tử già rồi, rồi kiếp sống của đệ tử thì gần mãn rồi, cho nên nó trong thân đệ tử hay bệnh đau, hay mỏi mệt quá, cho nên nó bệnh hoạn hoài, sức khỏe thì không có đầy đủ, cho nên đệ tử ít có tới thăm được Đức Thế Tôn và ít có thăm được các ngài đại đệ tử. Vậy chứ có cái pháp nào mà Đức Phật dạy cho đệ tử được hạnh phúc mà ăn vui không? Cái Đức Phật mới nói, này tại gia cư sĩ, đúng thật như vậy đó. Bởi vì mình là người đời đã mang cái thân này là phải có bệnh thôi đó, phải có đau yếu và phải có già thôi. Muốn cũng được, muốn cho trở cho em được đó, cái đó là cái định luật rồi. Khi có thân thì phải già bệnh chết thôi. Nhưng mà ở trong cái thân của cư sĩ có một món nó không có bệnh. Đức Phật nói vậy. Khi tuy là thân xác đau, tuy là thân xác già, tuy là thân xác bệnh, tuy là thân xác yếu, nhưng mà cái biết á, mình đau, mình bệnh, mình yếu á, nó không có già bệnh yếu. Ở trong cái thân của ông nó có một cái biết ở trên những cái đau già bệnh yếu đó. Cái đó là cái sức khỏe của tâm á, cái sức khỏe còn hoài không mất á. Ông ấy ăn trú đây đó thì ông phải mạnh thôi. Thì từ đó ông ấy hồi, cho nên từ đó con nghe được Đức Thế Tôn đó có một câu đó thôi, cái là khi con đau, khi con bệnh, không có yếu, khi con già, mà con biết con đang đau, đang bệnh, yếu, đang già, thì cái biết của con nó không đau, bệnh, yếu, già. Khi mà chúng ta an trú trên cái biết đó thì chúng ta sẽ hết buồn luôn. Chúng ta đang buồn mà chúng ta biết mà mình đang buồn thì hết buồn. Chúng ta đang giận mà mình biết mình đang giận thì hết giận. Tại vì một khi mà cái tánh giác biết là cái Phật tính này nè, cái Phật tính á, là cái hạt giống Phật mà tại sao mình có hạt giống Phật mà mình không thành Phật á, là tại vì nó không hiển lộ ra. Mà bây giờ mình cứ cho nó hiển lộ ra đi thì mình sẽ không có thấy mình già, không thấy mình bệnh, mà không có thấy mình yếu, không có thấy mình buồn, không thấy mình vui, không thấy mình giận nữa. Mà tất cả những cái buồn, vui, giận, ghét, già, yếu kia là những cái tầm thường, những cái mà thoáng thôi. Nhưng mà cái có một cái nó thường hằng vĩnh viễn đó, nó không bao giờ mất, nó không bao giờ bệnh, nó không bao giờ thay đổi, nó không bao giờ già, không bao giờ chết, là cái biết của mình, kêu là cái Phật tánh đó. Khi mà hiện lộ ra